Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh và xin chào mừng luật sư Khanh trở lại Texas.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả Đài Hoa. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, chắc là quý vị theo dõi chương trình thường xuyên thì biết là một tuần qua chúng tôi vắng mặt thiếu một chương trình với luật sư Khanh là vì có một chút khó khăn trong việc chuyển tiếp giờ giấc khi mà ông trở lại từ Hà Nội trở lại Texas. Và hôm nay thì ông trở lại với chương trình để tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin mới về di trú Mỹ cũng như giải đáp những câu hỏi thắc mắc của quý vị mà Trà My nghĩ rằng chắc là bữa nay nhiều lắm. Tại vì tuần trước mọi người đã chờ đợi và dồn câu hỏi rất nhiều thì bữa nay mình sẽ dành thời gian trả lời câu hỏi nhiều hơn một chút xíu. Nhưng mà trước tiên là vẫn là những thông tin mới và đặc biệt liên quan tới vấn đề gánh nặng xã hội, một trong những cái chính sách di trú của Hoa Kỳ đang gây tranh cãi và đang được chú ý. Là mình thấy là với cái quy định gánh nặng xã hội đó thì chính quyền Trump muốn hạn chế những người vào đất Mỹ mà hưởng những cái phúc lợi xã hội gây ra những cái gánh nặng cho đất nước Hoa Kỳ. Thay vì đó, họ khuyến khích nhân tài trọng dụng những người đến đóng góp nước Mỹ cho nước Mỹ nhiều hơn. Thì với cái quy định này thì tuần trước đây 2 tuần thì Trà My cũng có gửi tới cho quý vị một cái thông tin là có một vị thẩm phán tòa liên bang đã ra một cái quy định là ngưng, không có cho thi hành cái quy định này, nhưng mà cái luật ngưng đó, cái quy định ngưng đó nó chỉ áp dụng cho 3 tiểu bang mà thôi. Và ngày hôm nay một cái quy định mới từ một tòa liên bang khác, họ cho áp dụng cái quy định gánh nặng xã hội tiếp tục tại 47 trên 50 tiểu bang của nước Mỹ. Thì xin nhường lời cho luật sư Khanh để mình biết là hiện bây giờ 3 tiểu bang còn lại là 3 tiểu bang nào và 47 tiểu bang còn lại mà mình đang nói tới đó là vẫn áp dụng gánh nặng xã hội này cho tới bao giờ. Xin mời luật sư Khanh.
Thưa chị và thưa quý vị, thì cách đây 2 tuần Khanh và chị Trà My có làm cái chương trình về cái vấn đề có một cái tòa liên bang ở bên Second Circuit bên Mỹ. Đã đưa ra một cái lệnh tạm ngừng đối với cái luật về vấn đề gánh nặng xã hội đó. Thì kính thưa quý vị, cách đây hôm qua thì có cái tòa liên bang khác ở một cái vị trí khác, họ lại đưa ra một cái lệnh mới. Họ nói rằng là ok, bây giờ chính phủ Mỹ và bên tòa bạch ốc và sở di trú họ vẫn có quyền để tiếp tục về cái vấn đề cái bài đặt về cái vấn đề là gánh nặng xã hội, ngoại trừ cái Second Circuit. Mà Second Circuit thì chỉ có 3 tiểu bang thôi, đó là tiểu bang New York, Vermont và Connecticut. Có nghĩa rằng là ai mà ở trong 3 tiểu bang đó thì họ có thể gửi đơn vào cho sở di trú và không cần phải làm cái đơn I-944, hoặc là nếu mà họ làm bên bên thị thực với bên Bộ Ngoại giao thì họ không có cần phải làm cái DS-5540. Thì hiện tại chỉ có 3 tiểu bang đó được miễn, bởi vì cái tòa liên bang thứ hai họ mới đưa ra quyết định hôm qua. Họ nói rằng là 47 tiểu bang còn lại phải tuân theo cái luật mà bên sở di trú họ đưa ra về vấn đề điền cái đơn mới về gánh nặng xã hội. Thì ngay lúc này cái hội nghiệp ALA, có gọi là American Immigration Lawyer Association đó, thì họ có đưa
là
ra
hội luật sư di trú đó.
Dạ, cái hội luật sư di trú này cái ngày không phải là về chính phủ, họ chỉ là những cái người luật sư di trú họ gom lại và bắt đầu họ chia sẻ những cái cách làm việc với nhau đó. Thì ALA có đưa ra một cái coi như cái thông tin rằng là sở di trú họ sẽ bắt buộc coi như là những cái người còn lại trong 47 tiểu bang còn lại bắt đầu phải nộp lại cái đơn I-944. Thì nếu mà quý vị đã làm cái đơn I-944 này, quý vị biết cái đơn này nó rất là dài. Nó hỏi rất là nhiều về cái lý lịch của quý vị, về vấn đề tài chính, về công ăn việc làm của quý vị, về vấn đề bằng cấp của quý vị, về những nợ nần quý vị có, nó hỏi đầy hết á. Thì trong thời gian 2-3 tuần vừa qua thì nói chung mình được miễn bởi vì một cái tòa liên bang họ đã đưa ra cái quyết định như vậy. Nhưng mà hôm qua thì có tòa liên bang khác thì họ lại đưa quyết định đi ngược lại, họ nói là vẫn có phải tiến tới. Cái lý do tại sao họ nói và cái lệnh của sở di trú vẫn có thể tiến tới, họ nói rằng là bởi vì cái lệnh này nó bài lọc ra những nó thanh lọc ra những cái người nào mà có thể bị bệnh để vào Mỹ. Thì họ nói rằng cái này nó những cái người bị bệnh vào Mỹ họ có thể là xin những cái phúc lợi xã hội để mà họ chữa trị. Thì và cái thứ hai nữa, nếu mà mình hiện tại mình cho cái lệnh này đi vào hiệu quả và cho áp dụng á, thì có nghĩa nó có thể thanh lọc ra những cái người mà coi như trong tương lai họ có thể gây trở thành một cái gánh nặng xã hội cho nước Mỹ. Thì nên vì vậy cái đó là cái lý do mà ông quan tòa liên bang ông đưa ra. Thì hiện tại ngay bây giờ thì Khanh nghĩ rằng là sẽ có những quan tòa liên bang khác họ sẽ đi đưa lại lại, chứ không có phải là cái đây là cái phút cuối đâu. Bởi vì Theo quý vị biết thì bên Mỹ có 13 cái khu vực về tòa liên bang. Hiện tại chỉ có hai khu vực có mới lên tiếng thôi. Thì nếu mà có khu vực thứ ba họ lên tiếng và họ ngăn chặn lại thì tới lúc nó sẽ rất là loạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ trên hình thức chỉ có 3 tiểu bang được miễn áp dụng về cái vấn đề cái gánh về trách nhiệm xã hội, đó là New York, Vermont và với lại Connecticut. Còn ngoài ra 47 tiểu bang còn lại thì phải tuân theo cái đó.
Dạ, phải tuân theo cái quy định về gánh nặng xã hội, tức là phải khai những cái đơn rõ ràng chi tiết về cái tài chính của mình, về cái khả năng của mình có thể lệ thuộc vào nước Mỹ, có thể lệ thuộc vào xã hội, hay là mình có thể tự lập được khi mà mình vào nước Mỹ, hoặc là mình từ thẻ xanh mình trở thành công dân, hoặc là từ chưa thẻ xanh trở thành thẻ xanh, vân vân. Dạ,
Dạ
thưa
đúng rồi.
luật sư Khanh. Dạ, Trà My xin hỏi là cái lý do mà cái tòa vừa rồi luật sư Khanh nói là họ đưa ra để mà họ cho tiếp tục áp dụng cái quy định này, đó là vì là vấn đề sức khỏe, họ sợ gây cái gánh nặng cho cái bảo hiểm sức khỏe của nước Mỹ. Nhưng mà cái lý do mà cái tòa liên bang khu vực số 2 mà họ kêu ngưng, không có áp dụng cái quy định này đối với ba tiểu bang Vermont, New York và Connecticut á, thì lý do họ đưa ra như thế nào?
À, thưa chị, nếu cái mình nói là cái tòa đầu mà coi như là ngăn cái lệnh này được thi hành đó, thì nói cái tòa đó họ nói rằng là ngay cái thời gian này là cái thời gian khó khăn mà những cái người người ta đang ở trong nước Mỹ hoặc người ta đang ở ngoài nước Mỹ đó, họ có thể họ đang phải xin những cái trợ cấp từ chính phủ, dù là chính phủ nước ngoài hoặc là chính phủ nước Mỹ, tại vì cái thời gian này công ăn việc làm sẽ khó, mà nếu mà không có công ăn việc làm thì có nghĩa không có lương, mà không có lương thì có nghĩa là sẽ không có tiền để mà chi tiêu, thì nên vì vậy có thể những người này họ phải xin những cái vấn đề trợ cấp. Mà nếu mà mình cho họ mình áp dụng cái gánh nặng xã hội đó thì những cái người này họ sẽ, một là họ không dám xin khi họ cần và có thể cái cuộc sống của họ sẽ khó, hoặc nếu mà hai họ có xin thì tương lai thì họ sẽ khó xin thẻ xanh. Thì nên vì vậy cái người quan tòa đó họ mà cái ngài quan tòa đó họ mới nói rằng là vấn đề là chúng tôi không có muốn như vậy trong cái thời gian dịch bệnh này, nên vì vậy chúng tôi muốn miễn đi cái sự áp lực đó cho những cái người mà trong quá trình xin thẻ xanh hoặc là muốn định cư qua Mỹ. Nhưng mà cái tòa liên bang mới đưa ra quyết định lại á, thì họ lại nói rằng là cái này là một cái cách tốt nhất để mà thanh lọc ra những cái người muốn vào nước Mỹ ngay lúc này. Họ không có nói gì về cái vấn đề mà những người này họ cần giúp hay không. Họ chỉ nói cái cách này cái cách tốt nhất để ngăn chặn về cái vấn đề cái dịch bệnh nó tái phát ra hoặc là nó phát bùng nổ ra lại nữa, bởi vì cái người nước ngoài họ vào họ có thể đem dịch bệnh vào, và đây là một cái cách, cái từ Mỹ nó gọi là cái deterrent, có nghĩa là mình ngăn chặn.
Ngăn chặn.
Đúng rồi, mà họ không không có nói rằng là cái này là về cái lý do tốt và tại sao, họ chỉ nói là bây giờ họ muốn dùng cái đó để họ ngăn chặn cái sự di dân đi vào nước Mỹ để mà coi như là kiềm chế mà với vấn đề dịch bệnh.
Dạ,
Thì
còn cái
quý
ngăn
vị
chặn của cái tòa liên bang khu vực số 2 mà áp dụng cho ba tiểu bang đó, thì mình có thể hiểu đây là một sự thông cảm giữa đại dịch COVID. Sau đại dịch thì có thể có cái quyết định khác, phải không? Chứ họ không nói, dạ, chứ họ không nói đây là một cái quyết định cho tất cả, gọi là vĩnh viễn.
Thưa
Trong đại
chị,
dịch
thì
COVID thì đây là
cái tòa liên bang bên khu vực 2 á, thì họ có nói rằng là cái lệnh injunction sẽ chạy tới lúc dịch bệnh hết, hoặc hai là nếu mà lên cái tòa cao hơn nữa và tòa cao hơn nữa phán rằng là cho tiếp tục á, thì tới lúc đó mới ngừng. Tại cái người cái ngài quan tòa họ cũng muốn rằng là cái này là những cái người trong cái quá trình mà bị dịch bệnh mà nước Mỹ tuyên bố này là một cái pandemic á, thì những cái người này họ sẽ không có bị ảnh hưởng bởi vì cái luật coi như gánh nặng xã hội này.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái bang khác thì họ không có nghĩ như vậy. Thì quý vị thấy cái nó tương phản với nhau, nhưng mà cái đó là bên Mỹ họ có nhiều ý nghĩa, họ có nhiều cái cách suy nghĩ nên họ có thể có nhiều cách cách đưa ra để về áp dụng luật cái
Dạ.
lệnh này.
Dạ, một thắc mắc nữa là khi mà cái quyết định của tòa liên bang vừa rồi đưa ra để tiếp tục giữ cái quy định này, nhưng mà tại sao nó chỉ áp dụng được tới 47 tiểu bang thôi mà nó không có thể nào lấn qua ba cái tiểu bang kia, tức là mỗi một cái tòa liên bang như vậy có một cái quyền thẩm phán riêng của từng khu vực hay sao?
Cái này nó hay một cái rằng là giống như Khanh nói là bên Mỹ có 14 cộng với là District of Washington DC, District là 14 cái khu vực tòa liên bang. Và trước hết đó, thông thường đó, nếu mà chưa có tòa liên bang nào nói gì về một cái vấn đề luật liên bang mà có một tòa lên ngừng thì hiện tại nguyên cả nước Mỹ phải ngừng cái áp dụng cái luật đó. Nhưng mà ví dụ có một cái tòa khu vực thứ hai họ nói, họ đứng ra, họ coi như họ là người thứ hai họ đứng ra họ nói, thì họ không có thể lấn cái quyền cái tòa liên bang đầu tiên để áp dụng trong cái khu vực của họ được, mà họ chỉ còn làm với những cái nơi còn lại thôi. Thì trong cái tình trạng này có nghĩa là cái khu vực thứ hai họ đó, khu vực thứ hai gồm ba tiểu bang đó họ nói là không áp dụng được, mà cái liên bang thứ hai họ đứng ra họ nói không phải áp dụng tiếp. Thì theo cái thứ tự cái tòa thứ hai á, họ không có thể nào mà vượt ngang cái tòa liên bang đầu tiên với cái ba tiểu bang được, mà họ chỉ áp dụng trong 47 thôi. Còn ví dụ nhé, trong tương lai, ví dụ có thể ngày mai có một cái tòa liên bang thứ ba nữa, họ đứng ra họ nói không, cái này áp dụng cho toàn quốc trở lại, thì họ sẽ phải bỏ ngang ra cái đầu tiên, mà bỏ ngang cái thứ hai, và họ chỉ áp dụng cho những tiểu bang còn lại thôi. Tại vì cái quyền của họ không có thể lắng qua cái tòa liên bang khác, mà để mà cái quyền, để mà cái việc mà đồng điều toàn nước Mỹ ấy, thì họ phải đẩy lên cái tòa tối cao của nước Mỹ để họ phán xét. Tại vì quý vị nhớ, mỗi khu vực có một cái tòa liên bang họ ngồi đó, họ chỉ định, mà tòa liên bang này không có quyền qua tòa liên bang kia, họ chỉ có quyền nhông những cái tòa, những cái khu vực mà chưa lên tiếng thôi. Khu vực nào lên tiếng rồi thì khu vực đó họ phải làm theo đúng như vậy, trừ khi họ đẩy lên tòa án tối cao của Mỹ là Supreme Court để mà có một cái quyết định cuối cùng.
Với 50 tiểu bang ở nước Mỹ thì bây giờ với cái lệnh mà vừa rồi đưa ra là tiếp tục giữ cái quy định gánh nặng xã hội tại 47 trên 50 tiểu bang, và ba tiểu bang kia là đã được tạm dừng rồi, thì mình thấy là nếu mà có một cái quyết định thứ ba từ một tòa liên bang nào khác, khu vực nào khác, thì chắc là nó sẽ không có thể nào mà ảnh hưởng gì nữa, không thể nào làm gì được nữa. Tại vì
theo Khanh biết thì cũng có thể trong tương lai bên Cali sẽ lên tiếng. Tại vì Cali cũng thì cũng giống như quý vị biết, Cali là về thuộc tòa liên bang cái khu vực thứ 9. Thì Cali là một trong những cái nơi mà khu vực tòa liên bang thứ 9 là một trong những cái nơi mà họ rất là dễ đối với về di trú. Di dân á, thì Khanh nghĩ chỉ trong tương lai gần đây thôi thì tòa liên bang thứ 9 họ sẽ lên tiếng về cái vấn đề này, và coi như họ sẽ ép ngược lại cái tòa liên bang vừa rồi. Thì nói chung cứ lắng ép với nhau từ đây tới lúc tranh cử thôi, có nghĩa còn tới cỡ 2 tháng mấy nữa.
Nhưng mà không có thể phủ quyết được những cái phán quyết đã đưa ra, thì chỉ có nước là đi lên tối cao để mà xử lý
đúng
cái
đó. Cái cách duy nhất để mà giải quyết hết những cái lệnh này và những cái xích mích giữa tòa liên bang khác nhau á, thì phải đẩy lên cái tòa án tối cao. Còn nếu mà ví dụ trong trường hợp mà coi như 14 khu vực tòa liên bang họ đưa ra 14 cái quyết định khác nhau, thì tới lúc đó mỗi khu vực thì phải chạy theo cái quyết định của họ, trừ khi mình có cái quyết định cuối cùng ở trên tòa án tối cao đưa xuống là nói rằng là không, mọi người phải theo cái này, thì tới lúc đó mới...
Như vậy là tại thời điểm này ngày 13 tháng 8 đó, thì ngoài ba tiểu bang như luật sư Khanh có nhắc tới, New York, Connecticut, Vermont, tất cả 47 tiểu bang khác ở nước Mỹ lại áp dụng lại cái quy định về gánh nặng xã hội, tức là hạn chế tối đa những người vào nước Mỹ để mà hưởng trợ cấp, để mà gây thêm những cái gánh nặng cho nước Mỹ trong lúc mà đại dịch đang diễn ra. Thì cái quy định này nó áp dụng cho những người đã ở đây rồi. Thế còn thí dụ như bây giờ những người đã ở đây thì họ biết là ở tiểu bang nào rồi, họ biết họ ảnh hưởng ra sao. Còn những người từ Việt Nam chưa qua đây mà sắp sửa được qua theo cái dạng bảo lãnh hay như thế nào đó, thì họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi ba tiểu bang hay 47 tiểu bang, họ thuộc vào dạng nào, làm sao mình biết?
Thưa chị và thưa quý vị, thì cái này nó dài dòng hơn chút nữa, bởi vì giống như Khanh nói với quý vị là cái sắc lệnh này á, là cho sở di trú và cho bên di trú áp cho người xin gặp. Thì thông thường bên ngoại giao á, cái nơi mà chạy lãnh sự quán và đại sứ quán để mà cấp cho quý vị thì để mà vào, thì những cái xác lệnh cái tòa liên bang họ không có thể kiềm chế bộ ngoại giao được, bởi vì tòa liên bang là chỉ trong những khu vực trong nước Mỹ thôi, bộ ngoại giao là họ ngoài cái sự khống chế của tòa liên bang nữa rồi, nên một khi tổng thống Trump và bên tòa Bạch Ốc họ đưa ra cái xác lệnh này, thì nói chung là bên lãnh sự quán và đại sứ quán bộ ngoại giao họ có thể tuân theo, trừ khi có ai đi kiện bộ ngoại giao và đưa bộ ngoại giao ra ngoài tòa liên bang để mà đưa về cái vấn đề mà coi như là họ phải áp dụng á, thì cái đó mới là tính riêng. Tại hiện tại bây giờ những người kiện là toàn là những người trong nước Mỹ họ kiện lên tòa liên bang thôi, chưa có ai xách bộ ngoại giao ra mà kiện cả, nên vì vậy bộ ngoại giao họ coi như vẫn nằm ở ngoài cái vòng khống chế này, có nghĩa rằng là họ có thể bắt buộc hết những cái người cho dù ở trong 50 tiểu bang hay không phải làm cái đơn DS-5540. Thì hiện tại bây giờ ALA chưa có nói rõ và Bộ Ngoại giao họ cũng chưa có nói rõ cái cách mà họ sẽ làm là như thế nào. Họ có thể chọn tuân theo cái sự việc rằng là cái tòa liên bang thứ hai họ nói là miễn đi cho ba cái tiểu bang đó, và họ cũng có thể coi như là bỏ ngang cái đó, họ vẫn bắt buộc là phải làm cái đơn DS-5540 về cái vấn đề gánh nặng xã hội cho những người từ nước ngoài xin vào Mỹ. Quý vị nhớ nha, có hai con đường để mình đi, một là ở Mỹ để xin thành người có thẻ xanh, và hai là từ nước ngoài xin vào Mỹ để có thẻ xanh. thì lãnh sự quán là họ điều khiển cái quá trình, Bộ Ngoại giao họ điều khiển cái quá trình từ nước ngoài vào nước Mỹ, sở di trú ở trong nước Mỹ điều khiển cái quá trình ở trong nước Mỹ xin thẻ xanh để trở thành người thường trú nhân trong nước Mỹ.
Dạ, cho nên bây giờ với những cái hồ sơ mà sắp sửa đi vào nước Mỹ qua dạng mà gọi là bảo lãnh thân nhân đó, thì sẽ phải điền những cái đơn khai về gánh nặng xã hội nếu như phía Bộ Ngoại giao, lãnh sự quán họ yêu cầu. Cái này nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái
Cái
quy
thứ
trình.
hai, dạ anh cũng muốn báo cho chị và quý vị biết luôn là coi như lãnh sự quán họ cũng chưa có mở lại cái cuộc phỏng vấn cho những cái người mà được đi bảo lãnh qua đoàn tụ gia đình, hoặc là coi như về cái vấn đề mà đi làm mà xin thẻ xanh đó, họ vẫn chưa mở lại. Họ chỉ cho giống như Khanh nói là xin những cái thị thực giống như cái visa đi du học JF, với lại cho những cái người mà muốn qua đây coi như là làm trong cái ngành y hiện tại ngay lúc này, còn ngoài ra là họ không có lên những cái cuộc hẹn cho những người khác.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh về thông tin liên quan tới vấn đề gánh nặng xã hội là một trong những cái mối quan tâm của rất nhiều người. Thì bây giờ cũng liên quan tới cái việc mà di trú, gánh nặng xã hội và những cái thay đổi giữa đại dịch Covid, thì cái này cũng ảnh hưởng đến tất cả mọi người luôn. Nếu mà muốn nghĩ tới chuyện di trú Hoa Kỳ, đó là các lệ phí của USCIS là sở di trú nhập tịch Mỹ đều tăng giá giữa đại dịch. Cái nguyên nhân tăng thì mình cũng có thể hiểu ra vì là trong thời điểm này mọi chuyện nó đình trệ. Cái USCIS đó là một cái cơ quan liên bang duy nhất trong tất cả những cái cơ quan liên bang của Mỹ mà vận hành do cái nguồn tài chính chủ yếu là từ những cái nguồn lệ
Họ
phí
không
và
cần
giấy
cái
tờ.
trợ giúp của chính phủ Mỹ, đúng rồi.
Cho nên bây giờ Covid, cái thu nhập của họ giảm ảnh hưởng, thì cho nên là họ cũng phải tăng giá để có thể duy trì hoạt động. Đó là cái lý giải của họ lúc này. Dạ thưa luật sư Khanh, cái sự tăng giá này nó sẽ bắt đầu có hiệu lực từ khi nào và sẽ vĩnh viễn hay là trong mùa đại dịch mà thôi, và nó áp dụng cho những trường hợp đơn từ như thế nào?
Thì thưa chị, thì cái lệnh tăng giá này sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 10. Có nghĩa tháng 10 kế tiếp này, có nghĩa là mình còn có cỡ chưa tới 2 tháng để mà mình dùng cái giá cũ. Thì hiện tại thì giống như chị giống như Khanh và chị Trà My cũng làm một cái chương trình về cái vấn đề là sở di trú, với họ nói là họ cái nguồn tiền họ ít và họ họ phải đóng cửa, rồi họ cho 80% của nhân viên họ nghỉ á, mà sau này có một ông thượng nghị sĩ ổng lại nói là ồ cái quỹ của sở di trú còn thừa để mà làm cho hết tới cuối năm. Thì cái này là những cái sự tăng giá này là đã được bàn từ năm ngoái rồi, có nghĩa là gần cuối năm ngoái á, thì là bên sở di trú họ đưa ra một cái đề nghị là tăng những cái giá cho những cái đơn, và cũng có nhiều đơn nó giảm, nhưng mà trên trên toàn bộ á, thì nói chung là cái số tiền quý vị cần phải nộp nó sẽ cao hơn nhiều, cho dù có vài cái đơn nó giảm một chút và cái vài cái đơn nó sẽ ảnh hưởng tới quý vị, nhưng mà nếu mà mình gom hết những cái bộ đơn còn lại thì cái trên thực thật thì nó tăng hơn chứ không phải là nó giảm.
Mà họ có nói là hiệu lực từ bao giờ và cho tới khi nào thì
Dạ thì cái hiệu lực là sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 và tới lúc mà họ tăng tiếp. Tại vì trước giờ thì mỗi lần mà họ chỉnh giá thì họ phải qua cái Code of Federal Regulation, họ phải đưa ra những cái thời gian mà họ cho 60 ngày để mà cho cộng đồng họ đóng góp ý kiến, nhưng mà cuối cùng sau cái period đó rồi họ áp dụng và họ
nhưng
sẽ
mà
nói
một
cái
khi
ngày.
áp dụng rồi là nó vĩnh viễn luôn chứ không có
Nó
nghĩa
vĩnh
là trở
viễn
lại
luôn
giá
chị.
cũ.
Nó vĩnh viễn trừ khi bên sở bên họ đưa ra họ muốn giảm giá lại. Thì đó giống như Khanh nói, trong cái đợt tăng kế tiếp này là có rất nhiều đơn được giảm vài phần trăm, có nhiều đơn được giảm 10 15%, nhưng mà có vài đơn tăng 150 mấy phần trăm. Nó ví dụ một cái đơn mà quý vị xin nhập tịch đi, hiện tại bây giờ nếu mà quý vị xin nhập tịch thì quý vị trả là 640 bao gồm với 85 đồng để mà đi lăn tay, là gọi là 725 đồng. Trước đây á thì nó là 400 đồng. Và nó tăng lên 725, bây giờ nó sẽ tăng lên gần 1.200, có nghĩa là nó tăng lên cũng gần gấp đôi. Thì nên vì vậy có nhiều cái đơn nó tăng, tại vì Khanh cũng không biết tại sao họ muốn tăng tăng cái giá về vấn đề nhập tịch như vậy.
Ngoài
Mà
ngoài cái đơn xin quốc tịch tăng hơn gấp đôi đó, còn những cái đơn nào khác mà mình cũng thấy cũng điển hình mà nó tăng nhiều, thí dụ như về thẻ xanh
có
này
chứ
kia.
chị. Bây giờ trước hết mình nói về vấn đề nhập tịch đi nhé, thì trước hết là cái đơn xin quốc tịch đó thì nói chung nó tăng lên là coi như là
Gần gấp đôi.
tăng gần gấp đôi á. Còn cái đơn mà coi như là cái xin mà giấy nhập tịch cho con mà ăn theo á thì nó lại giảm một chút, nó từ 1.170 nó xuống 1.015 đồng, thì nó có giảm một chút. Mà vấn đề về cái đơn bảo bảo lãnh á, cái đơn I-130 thì vẫn giữ y như vậy là 535 đồng. Cái đơn xin thẻ xanh, cái đơn I-45 thì nó lại giảm mười mấy đồng. nhưng mà cái đơn xin thẻ đi làm nó lại tăng lên là 490 thay vì 410. Và cái quan trọng hơn nữa là nếu mà quý vị nào biết, quý vị nằm trong quá trình mà đợi xin cái giấy đi làm, mà lúc mà mình làm đơn xin thẻ xanh á, thì một khi cái giấy đi làm hết hạn, mình có thể xin renew lại mà không có cần trả tiền thêm, bởi vì mình đang trong quá trình xin thẻ xanh á. Thì cái luật mới này nói rằng là bỏ cái chuyện đó đi nhé, từ nay về sau tới lúc nào mà quý vị mà xin nó hết hạn, cho dù quý vị vẫn đang đợi cái sự phán quyết của bên sở di trú đưa ra, quý vị vẫn phải đóng lại cái số tiền mới để xin gia hạn. Thì nói chung là ví dụ thì trong cái giống như quý vị biết, Khanh lúc nào cũng nói là cái lúc mà mình đợi cái cuộc phỏng vấn, nó có thể kéo dài từ 12 tới 15 tháng, và trong thời gian đó có thể cái thẻ đi làm của mình nó sẽ hết hạn. Trước giờ thì thẻ đi làm hết hạn mình xin miễn đi cái phí, mình không cần phải đóng. Nhưng bây giờ thẻ đi làm hết hạn mình xin mình phải đóng thêm 490 cho mỗi cái hồ sơ đó nữa, thì nó đang bị kẹt cái vấn đề đó.
Vâng, còn những cái đơn khác mà người Việt mình cũng xin nhiều, chẳng hạn như là du lịch hay là đi du học. À, hoặc là đi khám chữa bệnh hoặc là đi làm việc ở Mỹ, thì những cái đơn đó lệ phí nó có thay đổi đáng kể không, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, thì mấy cái đơn mà mình xin đi du lịch đồ đó, nó là nằm trong cái bộ khống chế của Bộ Ngoại giao đó, nó không có nằm trong cái phi này. Tại cái những cái đơn thì những cái tăng trưởng này là chỉ cho những cái đơn với sở di trú thôi. Bộ Ngoại giao họ có cái ấy riêng của họ, nếu mà họ cần tăng họ sẽ cũng đưa ra một cái quy trình để mà họ tăng, và họ sẽ đưa ra giá. Nhưng hiện tại Bộ Ngoại giao họ giữ y hệt như vậy, chỉ là những cái đơn mà mình cần phải khai với sở di trú thì nó mới tăng thôi.
À, vậy có
Thì
thể
đó,
hiểu là
những
những
cái
người
đơn
mà
như
chưa vào nước Mỹ, những cái đơn từ mà làm với lãnh sự quán thì chưa có thấy tăng. Mà những cái người nào
những
làm những
cái
cái
chi
đơn nào
phí mà
trong
mình đóng với lãnh sự quán, thưa chị, thì những cái chi phí mình đóng với lãnh sự quán thì chưa tăng, nhưng mà những mà đơn mà mình phải nộp cho sở di trú để mà bước đi tới lãnh sự quán thì nó lại có tăng. Nhớ nha, giống như cái đơn I-130, lúc mà mình phải bảo lãnh người, mình phải điền cái đơn I-130, thì ngay lúc này cái đơn nó chưa tăng giá. Nhưng mà sau này ví dụ cái đơn nó tăng thì mình phải trả cái đó cho sở di trú, nhưng mà bên Bộ Ngoại giao họ chưa có tăng cái số tiền mà mình phải gửi cho cái bộ bảo trợ tài chính và cái visa, thì cái số tiền vẫn giữ. Tới lúc nào Bộ Ngoại giao họ nói ô bây giờ chúng tôi cũng tăng những cái chi phí này nhé, thì tới lúc đó mình mới phải trả thêm. Hai
Và
bộ
một
khác nhau,
vâng
tiền bạc nó khác nhau.
dạ một cái lưu ý khác nữa là khi mà họ tăng giá kỳ này, họ không có nói là tăng vì COVID, cho nên là từ đây
Họ
trở
chỉ
về
nói
sau là
tăng
nó
thôi, họ không
tăng
cần
luôn chứ
lý
không
do.
có
Ồ, xin lỗi chị, xin lỗi quý vị, họ có nói rằng là họ muốn tăng bởi vì thu nhập họ đang thấp và họ muốn đẩy cái con số lên. Tại vì giống như chị nói ngay lúc đầu là bộ ngoài sở di trú này là một cái những trong cái chi nhánh mà coi như họ không có dùng từ quỹ từ bên
chính
chính
phủ liên
phủ, mà
bang.
họ có cái tiền, cái nguồn tiền của họ. Thì đó là cái lý do họ nói cho cái sự tăng trưởng này, là họ nói rằng là bây giờ chúng tôi đang kẹt, chúng tôi đang có vấn đề về vấn đề dịch bệnh này nè. Thì lúc trước họ đã muốn tăng rồi, nhưng bây giờ họ lấy cái lý do thêm nữa rằng là dịch bệnh như vậy ít người khai đơn, chúng tôi không mở cửa làm được, nên vì vậy chúng tôi muốn tăng cái giá này lên để mà cho coi như giúp chúng tôi có cái quỹ để mà cho công ăn việc làm cho người dân nữa đó.
Dạ vâng, dạ. Và những đơn đơn mà họ nộp hồ sơ đó, nếu mà họ nộp trực tiếp với lại USCIS, với sở di trú đó, thì họ chỉ phải chịu cái lệ phí tăng đó thôi. Còn những người mà đi qua những cái khâu hỗ trợ trung gian, ví dụ như qua luật sư vân vân, thì những cái phí luật sư là khác nữa. Những
Dạ
người luật sư ở chính giữa họ giúp đó, thì họ có thể tăng hay không tăng, cái đó là cái chuyện khác. Mình đang nói là những cái lệ phí chính thức cho sở
đúng
di trú
ạ.
Mỹ. Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Bây giờ bắt đầu phần câu hỏi nhé. Mình thấy quá nhiều câu hỏi và mọi người chắc cũng sốt ruột. Nếu những cái thắc mắc nào, câu hỏi nào liên quan tới cái chủ đề mình đang nói là cái gánh nặng xã hội và cái phí tổn về USCIS, về sở di trú, quý vị vui lòng gửi vào đây. Chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời cho những câu hỏi đó. À, bây giờ trong lúc chờ đợi những câu hỏi liên quan thì Trà My sẽ hỏi luật sư Khanh những cái câu liên quan tới cá nhân của từng người mà đang cần sự giúp đỡ về di trú. Alex Nguyễn xin hỏi hai cha con của một người bạn đi du lịch năm 2018 kết hôn với người có quốc tịch. Nộp đơn xin thẻ xanh đã được cấp thẻ đi làm và thi bằng lái, con được đi học bình thường. Sở di trú đã phỏng vấn và từ chối cấp thẻ xanh với lý do là đơn xin visa du lịch thể hiện đã kết hôn cho là khai gian và kêu về nhà chờ. Thời gian này thì có tới nhà kiểm tra thì vẫn thấy là họ ở chung nhà với nhau vì là hôn nhân thật. Thì xin hỏi luật sư, kết quả cuối cùng có được sở di trú cấp thẻ xanh ở lại Mỹ hay không?
Thông thường cái này quý vị có vấn đề, bởi vì lúc mà quý vị điền cái đơn cái theo cái câu câu hỏi này á, thì lúc mà những cái người này họ xin qua Mỹ, họ trong cái đơn mà xin đi du lịch đó họ có nói họ lập gia đình, Và nhưng một cái vấn đề thứ hai là lúc mà họ qua bên này, lúc mà họ làm đơn bảo lãnh đó, có thể họ nói là họ độc thân, thì cái đó là lừa đảo và khai gian lận với sở di trú. Và nếu mà một khi quý vị bị cái tội đó rồi thì thông thường là họ phải nói là quý vị phải xin cái waiver, cái I-601 waiver of inadmissibility, có nghĩa là họ miễn đi cái tội khai gian lận. Nhưng mà ngay đây sở di trú họ chưa có nói gì cho quý vị, và họ cũng chưa cho quý vị cái khả năng để mà xin cái đơn mà xin miễn á, thì có thể rằng là họ sẽ bác cái đơn này. Họ sẽ bác cái đơn, họ nói là trước đó là quý vị đã khai gian khi mà quý vị xin cái visa đi du lịch bằng nước Mỹ. Nên cái khả năng mà sở di trú họ cấp cái thẻ xanh cho hồ sơ này, Khanh sẽ nói là bằng con số 0. Khanh ít nào khi nào nói con số 0 lắm, nhưng mà cái hồ sơ này nếu mà nó diễn biến giống như quý vị nói á, Khanh sẽ nói nó là con số 0.
Dạ, Tuyết Mai Đỗ xin hỏi là hải quan tại các cửa khẩu hiện bây giờ có động thái gì khi mà cái dịch COVID này nó nặng mà người ta ở quá hạn ở nước ngoài không về được nước Mỹ á, như là họ không có điều kiện về hoặc là không có chuyến bay, thì hải quan bây giờ họ có khó dễ có những cái chính sách, có quy định nào mới liên quan tới COVID lúc này không?
Thưa quý vị, hải quan thì họ không có biết rằng là quý vị đang ở bên nước Mỹ bất hợp pháp, tại vì quý vị biết họ chỉ chụp ngay những cái cổng đường vào thôi. Thì cái vấn đề á, là khi quý vị rời khỏi thì tới lúc đó quý vị mới có vấn đề. Thì thông thường nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ mà quý vị không có thể mua vé máy bay về lại Việt Nam hoặc là đi về lại nước ngoài, thì quý vị phải xin gia hạn cái visa của quý vị để mà cái thời gian quý vị ở lại. Và một khi gia hạn xong thì thông thường họ sẽ cho quý vị xem thêm 6 tháng. Nếu mà quý vị thờ ơ mà quý vị không có xin gia hạn thì nói chung quý vị ở bất hợp pháp. Mà một khi quý vị ở bất hợp pháp rồi đó thì quý vị vẫn có thể trở về lại nước của quý vị chứ không phải là không. Nhưng mà trong tương lai tùy theo cái thời gian mà quý vị ở lại Mỹ bất hợp pháp thì có thể là quý vị không có thể quay lại Mỹ được liền. Cái luật là như vậy. Nếu mà ở bất hợp pháp dưới 60 dưới 6 tháng á, thì lúc mà quý vị rời khỏi thì thông thường họ sẽ không có phạt quý vị. Nếu mà quý vị ở bất hợp pháp hơn 6 tháng mà dưới 1 năm, khi mà quý vị rời khỏi địa vụ coi như là không gian của nước Mỹ, thì quý vị trong vòng 3 năm tới quý vị không có thể vào nước Mỹ lại được, trừ khi quý vị xin sở di trú miễn đi cái vấn đề là quý vị ở lại bất hợp pháp quá 6 tháng dưới 1 năm. Còn nếu mà quý vị ở bất hợp pháp trên 1 năm thì một khi quý vị rời khỏi không gian nước Mỹ thì quý vị bị phải đợi ít nhất là 10 năm sau quý vị mới có thể xin vào lại nước Mỹ, trừ khi quý vị có thể xin sở giống như một khi là Khanh nói sở di trú họ miễn đi cái tội ở lại bất hợp pháp. Thì đó, hải quan thì họ không có gì đâu, vấn đề là cái luật nó áp dụng cho quý vị như thế nào thôi.
Những người mà ở quá hạn bất hợp pháp mà dưới 6 tháng đó, thì những lần tới xin phỏng vấn visa thì chắc là sẽ gặp khó khăn là vì có một cái dấu vết.
Thông thường thì ít chị, tại vì cái luật nói rằng là nếu mà ở quá dưới 6 tháng thì không có họ không sẽ không có phạt. Nhưng mà đúng thì trong trong đúng theo luật thì nói là như vậy, nhưng mà ngoài thực tế thì cái người mà là ở lãnh sự hoặc là cái người phỏng vấn quý vị họ có thể dùng những cái lý do quý vị ở quá hạn cho dù nó là 1 2 ngày đi nữa và họ không cấp lại cái visa cho quý vị. Cái điều đó nó cũng xảy ra rất là nhiều. Cái này cũng là hên xui may rủi cho quý vị thôi. Có nhiều người phỏng vấn quý vị ở lãnh sự quán họ cũng rất là dễ, họ biết họ áp dụng đúng cái luật thì họ vẫn cho cấp cho quý vị lại, nhưng mà tùy theo cái sở thích của người đó ngay lúc đó thôi. Tại vì cái vấn đề cái visa đi du lịch thì lúc mà họ bác họ không có bao giờ đưa cho quý vị một cái lý
Lý
do
do.
tại sao,
Vâng.
nên họ có thể nhìn quý vị họ không thích họ nói thôi không cho. Và nếu mà họ nhìn quý vị ngày đó thích mà ngày đó tốt với họ thì họ có thể coi như là miễn đi cái vấn đề là quý vị ở bất hợp pháp dưới 6 tháng. Cái chuyện đó xảy ra rồi chứ không phải là không có.
Còn trong trường hợp ngược lại, vì COVID mà từ ở nước ngoài chưa về được nước Mỹ, thì khi mà về thì có bị hải quan và áp dụng những cái điều luật gì khó khăn gắt gao trong lúc này không?
Dạ thưa chị, thì thông thường cái này là tùy theo mình là người thường trú nhân hay là người mình là người có quốc tịch. Nếu mà quý vị có quốc tịch thì quý vị muốn ở nước ngoài bao lâu cũng được, không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà quý vị có thẻ xanh thì có như Khanh cũng trả lời rất nhiều lần là coi như là nếu mà mình ở quá 6 tháng mà dưới 1 năm thì quý vị vẫn cứ giải thích cho hải quan rằng là tôi sợ về bởi vì tôi sợ bị lây bệnh này nọ, tôi không muốn đi bởi vì tuổi tôi cao. Còn nếu mà quý vị ở quá 1 năm thì quý vị phải có một cái sự gì đó để mà gắn bó quý vị với bên Mỹ, giống như quý vị trả tiền thuế, quý vị vẫn có tài khoản ngân hàng, tiền vẫn vào tài khoản ngân hàng hay này nọ, thì quý vị vẫn phải nói là tôi chưa có muốn, tôi không có muốn bỏ, nhưng mà bởi vì tôi có những cái sự níu kéo đây, nhưng mà bởi vì dịch bệnh nên tôi phải ở lại, tôi không dám đi bởi vì tiền sử tôi như vậy, bệnh tật tôi như vậy. thì cái đó họ cũng cho quý vị vào và họ cũng thừa hiểu là đây là một cái thời gian khó khăn để mà giữa đi đi về về.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo của Sophia Trương là bảo lãnh mẹ đã đóng tiền visa rồi hồi tháng 2 năm nay, bao giờ có thể được cái hẹn phỏng vấn?
Sau ngày 10, sau ngày 31 tháng 12, tại vì với xác lệnh của bên ông Tổng thống Trump, ông có nói rằng là những cái diện bảo lãnh gia đình về giống như con cái bảo lãnh bố mẹ, bảo lãnh anh chị em nữa, sẽ phải đẩy hết sau ngày 31 tháng 12 họ mới lên lịch hẹn lại. Coi như là nên, nếu mà quý vị chưa được phỏng vấn mà quý vị chưa được bên lãnh sự quán cấp cho thị thực thì quý vị phải đợi sau sau ngày đó, hoặc là từ đây tới đó, nếu mà ông trong một ngày tốt đẹp nào đó ông có ý tốt, ông muốn xoay ngược lại cái ngày thì có thể ông cho cái lên cái nói là bên Bộ Ngoại giao lại lấy lại cái lịch hẹn sớm, còn nếu không thì phải là sau năm nay đầu năm tới.
Dạ, có thể là phải lệ thuộc vào cái đại dịch Covid thì rất nhiều, là trong lúc này họ dồn mọi nỗ lực để mà lo cái chuyện sức khỏe, bệnh tật, công ăn việc làm của nước Mỹ. Dạ,
Dạ,
câu hỏi
đúng rồi.
tiếp theo, tôi nộp hồ sơ dạng F4 từ tháng 2 năm 2010, bao lâu nữa tôi được phỏng vấn?
Nếu mà hồ sơ quý vị tháng 2 2010 thì quý vị ít nhất đợi cũng phải là cỡ 3 năm rưỡi nữa, tại vì bây giờ cái ngày đáo hạn của Bộ Ngoại giao họ đưa ra theo cái lịch chiếu kháng á, họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 9 2006, quý vị tháng 2 2010 nên cỡ 3 năm rưỡi nữa.
Dạ, Bùi Thanh Hoàng là vợ vừa phỏng vấn, vợ con vừa phỏng vấn nhưng được giấy bổ sung, vậy khi nào đóng tiền visa? Có khi đại sứ quán cấp visa trước rồi sang Mỹ trả sau hay không?
Thưa quý vị, cái tiền visa thì nói thật ra quý vị đã đóng rồi nên quý vị mới có cái cuộc hẹn. Còn nếu mà quý vị hỏi về cái vấn đề cấp cái tiền trả e-list cho thẻ xanh á thì không. Quý vị phải đợi lúc nào mà bên lãnh sự quán họ cấp cái thị thực và họ đưa số cái số alien number, tới lúc đó quý vị mới có thể trả cái tiền làm cái thẻ xanh được. Còn về cái tiền visa thì quý vị đã đóng từ đời nào rồi nên quý vị mới có
Dạ,
cuộc phỏng vấn.
câu hỏi tiếp theo liên quan tới gánh nặng xã hội với vấn đề sức khỏe, chị em bị ung thư có định cư Mỹ được hay không? Có bị xem là gánh nặng xã hội hay không vì mới nhận được giấy đi định cư diện F4?
Thưa quý vị, thì cái này là một cái vấn đề lớn cho quý vị, bởi vì trước hết đó là giống như quý vị biết, thì nếu mà một cái người bị ung thư, thông thường họ phải cần đi khám bác sĩ rất là nhiều và họ phải đi đi trị liệu nữa, và trước khi qua Mỹ thì với cái dịch này, với cái vấn đề gánh nặng xã hội này nè, thì những cái người phỏng vấn quý vị, những người nhân viên của Bộ Ngoại giao họ sẽ coi là với những cái vấn đề mà cái người được bảo lãnh học qua đó, và những cái hoàn cảnh của những người được bảo lãnh, thì trong tương lai có cơ hội nào họ sẽ là một cái gánh nặng bảo lãnh cho
Xã
xã
hội
hội hay
Mỹ.
không. Thì nếu nếu nhá, nếu mà quý vị có đủ khả năng và đủ tài chính để mà mua bảo hiểm riêng cho người chị của quý vị, thì quý vị có thể chứng minh cái đó và quý vị có thể cãi với bên Bộ Ngoại giao rằng là: "Ê, tôi có tiền, tôi mua bảo hiểm y tế cho chị tôi và tôi sẽ không có này không có nọ." Thì tới lúc đó nếu mà nhân viên họ vẫn tin thì họ vẫn có thể cho qua. Nhưng mà ví dụ quý vị nói: "Ôi, tôi không có tiền mà chị tôi bị như vậy, mà coi như là Khanh không biết giai đoạn nào mà Khanh cũng chưa buồn gia đình." Nếu mà giai đoạn đầu thì có thể là đi trị liệu dễ hơn, còn nếu giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba hay gì đó, thì tới lúc qua đây thì chắc chắn rằng là trong tương lai sẽ phải xin những cái trợ cấp từ xã hội để mà coi như là đi giúp đỡ về cái vấn đề chữa trị bệnh, tại vì quý vị biết bệnh cancer là coi như không có thuốc, và cái thứ hai một khi đi đi trị xạ liệu thì nó tốn kém rất là nhiều, nhất là bên Mỹ. Nên vì vậy trong cái tình trạng này của người chị quý vị, trừ khi quý vị có đầy đủ khả năng tài chính để mua bảo hiểm y tế riêng, Khanh nghĩ rằng là bên Bộ Ngoại giao họ sẽ nói là người chị của quý vị sẽ là một cái, trong tương lai sẽ là một cái gánh nặng cho xã hội, bởi vì sẽ xin những cái phúc lợi xã hội.
Dạ, Hoài Phương nữ, mẹ em đang du lịch tại Mỹ đã quá hạn, nếu bây giờ em muốn làm giấy bảo lãnh ở lại luôn ở Mỹ, quá trình em nên làm hồ sơ như thế nào? Có được hay không?
Cái đó là đòi hỏi quý vị phải có quốc tịch quý vị mới bảo lãnh được. Nếu quý vị có quốc tịch thì nói chung nó cũng đơn giản thôi. Điền đơn bảo lãnh nguyên với cái đơn điền đơn I-130 bảo lãnh với cái đơn bảo trợ tài chính cho quý vị. Còn người mẹ thì điền đơn xin thẻ xanh và xin thẻ đi làm. Thì nói chung nó dễ, nhưng mà đòi hỏi rằng là quý vị phải có quốc tịch. Còn nếu mà quý vị không có quốc tịch thì nói chung là quý vị không có thể bảo lãnh mẹ được.
Dạ, Hoa Linh xin hỏi là bảo lãnh gia đình con trai diện F3 hiện đã đáo hạn bổ túc hồ sơ, ngày ưu tiên là 17 tháng 12 2008, ngày chấp thuận là 7 tháng 4 2010, cháu nội sinh tháng 9 2011 năm 1998, sở di trú đã thu tiền lệ phí rồi, kể cả thu cho cháu nội luôn, cho hỏi là cháu có thể được miễn tuổi đi đi định cư cùng lúc với ba mẹ hay không?
Cái ngày đáo hạn của quý vị thì sắp tới còn 5 tháng nữa, tại vì hồ sơ quý vị là tháng 12/2008, thì còn cỡ 5 tháng nữa mới tới cái ngày của quý vị được đáo hạn. Và cái thứ hai, hiện tại cháu của quý vị là coi như được 20, cho là 22 tuổi đi, sinh 98 tới giờ 22 tuổi. Cái hồ sơ này họ ngâm cỡ 2 năm. Thì nếu mà mình dùng cái luật trừ tuổi á, thì cái ngày mà họ chấp thuận cái hồ sơ, hình như Khanh nghe thì 2010 thì phải, thì coi như là họ dùng 2 năm để họ chấp thuận. Thì bây giờ mình cứ đợi 5 tháng nữa thì coi như cháu quý vị vẫn cho như 21 tuổi đi. 5 tháng nữa cháu quý vị 21 tuổi thì tới ngày đáo hạn. Cái thời gian mà sở di trú duyệt là 2 năm, lấy 21 chỗ tuổi trừ 2 năm là 19 tuổi. Cơ hội là cháu quý vị có thể đi được, nhưng mà quý vị phải làm việc với bên trung tâm thị thực gấp ngay cái hồ sơ được đáo hạn. Và quý vị phải báo cho trung tâm thị thực là có đứa cháu được ăn theo sắp quá hạn. Nếu mà đã quá tuổi rồi thì họ sẽ không cho. Nhưng mà tới lúc mình làm giấy tờ, mình phải báo cho biết là có đứa cháu quá quá tuổi rồi, nhưng mà dùng cái luật trừ tuổi xong họ phải mở lại. Thì lúc đó bên trung tâm thị thực họ sẽ mở. Còn nếu mà tới lúc mà làm việc với trung tâm thị thực mà cái tuổi vẫn dưới 21 tuổi thì quý vị đừng có lo, quý vị vẫn cứ làm. Mà quý vị vẫn giải thích rằng là hey, dùng luật trừ tuổi xong, cho dù tới lúc mà quý vị đưa lên cái ngày hạn thì nó vẫn dưới 21 tuổi á, thì tới lúc đó là cháu của quý vị vẫn đi theo được.
Dạ, Vi Huỳnh, em bảo lãnh ba mẹ hiện đang chờ ngày phỏng vấn, nhưng mà em lãnh trợ cấp thất nghiệp có việc gì ảnh hưởng tới cái hồ sơ bảo lãnh này hay không?
Thưa quý vị, thông thường không, nhưng mà nó sẽ, cái vấn đề là lúc mà quý vị bảo lãnh thì quý vị phải làm cái đơn bảo trợ tài chính. Hiện tại bây giờ nếu mà quý vị hưởng cái trợ cấp về thất nghiệp á, cái đó không phải là gánh nặng xã hội, cái đó là những cái gì mà luật pháp cho quý vị chứ không phải là gánh nặng xã hội. Nhưng mà nó lại đi ngược lại là quý vị không có thu nhập, quý vị không có đủ thu nhập ngay lúc này để mà làm cái bảo trợ tài chính, nên quý vị phải tìm một cái người đồng bảo trợ. Quý vị nào mà đang có thắc mắc hoặc những cái vấn đề gì mà nói là ồ bây giờ tôi muốn xin về cái vấn đề thất nghiệp á, cái đó nó phải là mà coi như gánh nặng xã hội hay không, hoặc là phúc lợi của hay không, thì thưa quý vị cái đó không phải nhé. Cái tiền về bảo về thất nghiệp á, nó đã lấy từ cái tiền mà quý vị, cái công ty quý vị đã đóng trong cái lúc quý vị đi làm. Nên nếu mà quý vị xin cái tiền thất nghiệp qua bên cái workforce solution của quý vị có tiểu bang á, thì nói chung những cái số tiền đó không phải là phúc lợi xã hội. Và cái thứ hai, nếu mà quý vị có lấy tiền của bên chính phủ trong thời gian vừa qua, cái 600 trong mỗi tuần á, thì nói chung cái đó cũng không phải là một cái phúc lợi xã hội, nhưng cái đó là một cái chương trình giúp những cái người mà đang trong cái quá trình mà thất nghiệp trong
vì
cái
COVID.
Dịch cái đó là cái luật, nhưng nó không phải là phúc lợi xã hội. Phúc lợi xã hội giống như là food stamp nè, SNAP benefit hoặc là Medicaid, mấy cái đó mới là phúc lợi xã hội. Còn ngoài ra những cái số tiền mà giống như là mình đã đóng góp vào thì cái đó không phải là phúc lợi xã hội.
Dạ, cái tiền trợ cấp thất nghiệp trong cái đại dịch COVID này không được xem là gánh nặng xã hội.
Dạ,
dạ.
Đúng.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi của Sinh Nguyễn là khi phỏng vấn bị giấy xanh làm rõ vấn đề về tham gia đảng Cộng sản, sau đó đã xin và có quyết định ra đảng từ tháng Giêng năm ngoái, bổ túc hồ sơ, chồng đang ở Mỹ, vừa rồi kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình thấy bị từ chối. Vậy trường hợp dạ.
Cái vấn đề là giống như Khanh nói và Khanh và chị Trà My có làm cái này, thì cái vấn đề là nếu mà lúc mà mình xin định cư á, mà mình vẫn còn nằm là đảng viên, thì họ đòi hỏi họ sẽ không có cấp cho quý vị họ sẽ không có chịu cho quý vị xin định cư. Họ bắt buộc rằng là nếu mà quý vị là đảng viên thường, quý vị không nắm quyền, thì quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất là 2 năm trước khi quý vị xin định cư. Còn nếu mà quý vị là đảng viên mà có nắm quyền thì họ đòi hỏi, bên Mỹ là đòi hỏi rằng là quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất là 5 năm trước khi xin định cư. Cái từ 2 năm và 5 năm nó phải xảy ra trước khi quý vị xin định cư. Cái hồ sơ quý vị bị bác bởi vì quý vị đã xin định cư rồi và quý vị đang cái cuộc phỏng vấn mà quý vị mới xin rời khỏi đảng, thì quý vị chưa có đầy đủ cái số 2 năm hoặc 5 năm, tùy theo cái vấn đề là người chồng của quý vị có nắm quyền hay không.
Dạ.
Nên vì vậy họ sẽ bác những cái đơn đó. Và trong tương lai nếu mà quý vị đã đợi đủ cái 2 năm hoặc 5 năm tùy theo người chồng quý vị, thì quý vị có thể mở hồ sơ lại, xin lại. Nhưng mà nếu mà mình có nghe thống thoáng đâu là hình như cái người chồng đang ở bên Mỹ mà xin định cư quá kiểu đó, quý vị cần phải để ý là sở di trú một khi họ bác cái đơn này xong, họ có thể để bác trai vào đòi trục xuất. Thì từ đây tới đó tùy theo mình kéo dài cái hồ sơ ra như thế nào, mà nếu mà tính toán đầy đủ kỹ càng á thì bác trai sẽ bị đưa ra vấn đề tòa trục xuất, và cái thứ hai thì mình vẫn có thể xin lại cái hồ sơ thẻ xanh qua quan tòa, nhưng mà mình phải kéo dài nó ít nhất là 2-3 năm để mà đủ cái 2 năm rời khỏi đảng.
Còn nếu như cái vị này đó, cái người vợ này nè, là ở trong đảng Cộng sản bị kẹt thôi, còn ông chồng bên đây rồi không có trong đảng Cộng sản nữa, thì những cái luật mà luật sư Khanh nói là áp dụng cho người vợ thôi, đúng
Dạ
không?
đúng, à, tùy tùy dạ đúng. Nếu mà cái người chồng họ không có liên quan gì tới đảng, mà chỉ người vợ hoặc một trong hai người nằm trong đảng, thì cái người còn lại không có cần phải đòi hỏi phải rời khỏi đảng, bởi vì họ không phải là đảng viên. Nhưng mà nếu mà con cái bảo lãnh thì có nghĩa là hai hồ sơ đó sẽ tách riêng biệt và cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà ví dụ cái hồ sơ này là một người chị em bảo lãnh người chị em, mà cái người bảo lãnh là đảng viên, thì cái người ăn theo họ phải ăn theo cái người bị bảo lãnh, nếu người bảo lãnh không cho cái người ăn theo cũng không được. Nên vì vậy Khanh mới, cái câu trả lời của Khanh mới nói là tùy. Nếu mà con cái bảo lãnh cho bố mẹ thì đó là hai hồ sơ tách biệt, thì cái người nào ở đảng thì họ họ phải lo cái thời gian của họ, họ người nào không nhập đảng thì họ vẫn có thể xin thẻ xanh bởi vì nó là hồ sơ tách biệt. Còn nếu mà hồ sơ giống như là ăn theo với nhau á thì nó quan trọng là cái người được bảo lãnh chứ không phải người ăn theo. Nếu người được bảo lãnh là đảng thì nói chung người ăn theo sẽ ngủm cho dù người ăn theo có phải là đảng hay không. Còn nếu người bảo lãnh là không phải đảng thì cái đó người bảo lãnh vẫn được đi, cái người ăn theo mới là cái người có vấn đề, bởi vì nếu mà họ là đảng viên thì họ phải đợi, họ không đi được bây giờ, và nếu họ không phải là đảng viên thì họ có thể đi ăn theo đó. Nó có, mình phải vẽ ra như vậy đó
Dạ
cho
vâng,
hiểu.
cảm ơn luật sư Khanh. Dạ, câu hỏi tiếp theo là trong thời buổi này với cái gánh nặng xã hội mình đang nói là tòa hai nơi có hai cái quy định khác nhau như vậy, thì cái đơn Y-994 có tiếp tục được điền hay không? Câu hỏi của một người theo dõi chương trình.
Dạ thưa quý vị, nếu mà quý vị là người ở tiểu bang New York, Vermont và Connecticut thì quý vị không có cần phải điền cái đơn I-944 chứ không phải 994. Còn nếu mà quý vị là trong 47 tiểu bang còn lại thì bắt buộc là ngay lúc này quý vị phải bắt đầu lại điền cái đơn đó. Mà cái hay hơn nữa là sở di trú họ có lấy cái đơn 994 đó xuống rồi. Lúc mà cái tòa liên bang bên khu vực 2 họ đưa ra cái quyết định ngưng á, thì sở di trú họ đã lấy cái đơn đó xuống. Sáng nay Khanh coi lại thì Khanh chưa thấy họ đưa lên, nhưng mà một khi họ đưa lên là có nghĩa rằng mình phải nộp vào. Và cái thứ hai nữa là ngay lúc này á, nếu mà người nào mình nộp cái đơn xin thẻ xanh mà không có kèm cái đơn I-944 đó đó thì trong tương lai sở di trú họ sẽ đòi mình bổ sung hồ sơ bằng mình nộp cái đơn I-944 và những cái bằng chứng kèm theo cái đơn đó.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là EB3 hiện bây giờ có xúc tiến không hay là đang bị đình trệ?
Dạ, EB3 vẫn làm bình thường, nhưng mà cái vấn đề cái bộ về cái vấn đề cái thời gian mà quý vị phải đợi á thì nó cũng không đình trệ, nó đã tiến tới EB3 cho người Việt Nam của mình hiện tại bây giờ họ duyệt tới ngày 1 tháng 4 2019, có nghĩa là cái nếu mà cái ngày ưu tiên của quý vị trước cái ngày 1 tháng 4 2019 thì quý vị có thể tiến tới để mình làm cái phần còn lại với bên, một là lãnh sự quán nếu mà quý vị ở ngoài, hoặc hai là nếu quý vị trong nước Mỹ quý vị có thể xin thẻ xanh. Nhưng quý vị nhớ nếu mà quý vị ở nước ngoài thì hiện tại lãnh sự quán họ không có lên cái mấy cái lịch trình đó cho quý vị, mà quý vị vẫn có thể làm việc với trung tâm thị thực để hoàn tất cái bộ hồ sơ, nhưng quý vị phải đợi tới lúc mà lãnh sự quán họ gọi quý vị đi phỏng vấn, là tới lúc đó quý vị mới được đi.
Dạ, Obamacare có bị coi là gánh nặng xã hội hay không, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa không, Obamacare đó là một cái luật để mà cho những cái người mà có thu nhập và một cái phần thu nhập nào đó họ mua bảo hiểm qua những cái chương trình được duyệt vào trong đó, cái đó không phải là gánh nặng xã hội, cái đó là cái luật cho phép.
Dạ, không bị xem là gánh nặng xã hội. Dạ. Trước khi sang Mỹ tôi đã nhập hộ khẩu với gia đình ba mẹ nuôi ở Campuchia làm khai sinh mang quốc tịch Campuchia. Bây giờ tôi trở thành quốc tịch Mỹ rồi, xin hỏi nếu tôi muốn bảo lãnh cha mẹ anh chị em của tôi ở Việt Nam có được hay không? Vì tôi sinh ở Việt Nam. Dạ.
Cái vấn đề đó là nếu mà quý vị có thể chứng minh được cái nguồn coi như là anh chị em đó, thì quý vị vẫn có thể làm. Tại có nhiều lúc Khanh thấy là như vậy, cái cách Khanh trả lời quý vị không có rõ bởi vì cái vấn đề như vậy, có nhiều lúc Khanh biết là có nhiều người ta qua Campuchia người ta nhận người khác làm bố hay mẹ, xong sau đó họ nói họ muốn bảo lãnh anh chị em bên Việt Nam, thì nếu mà mình làm như con đường đó thì nó sẽ khác. Thay vì nếu mà ví dụ bố mẹ có qua Campuchia ở và mình qua mình ở chung, và nhưng mà để anh chị em ở lại Việt Nam á thì nó lại khác. Thì nếu mà cái hồ sơ của quý vị nằm trong cái tình trạng đó, có nghĩa là bố mẹ ruột quý vị qua Campuchia và quý vị cũng qua để mà ở chung bố mẹ, và sau đó quý vị nhập tịch Campuchia, À, và sau để nhưng mà trong thời gian bố mẹ qua thì để anh chị em ở lại Việt Nam á, thì quý
Không,
vị có thể bảo lãnh được.
cho mình xin lỗi là đi qua ở với ba mẹ nuôi ở Campuchia, chứ không phải ba mẹ
Ba
ruột.
mẹ nuôi thì đó là một cái sự việc khác. À, lúc mà quý vị là sinh con nuôi á thì trên hình thức là quý vị cắt đứt cái nguồn bố mẹ với bố mẹ ruột, nhưng mà anh chị em quý vị vẫn có thể bảo lãnh, nhớ nha. Nếu mà quý vị có làm con nuôi cho người khác thì có nghĩa là đối với luật di trú Mỹ thì quý vị không có thể nào quay ngược lại bảo lãnh cho người bố mẹ ruột của quý vị lại được. Quý vị vẫn có thể bảo lãnh cho anh chị em nhưng mà không có thể bảo lãnh cho bố mẹ, bởi vì một khi quý vị đã được người khác nhận con nuôi có nghĩa là quyền nuôi con, và coi như họ cắt đứt cái nguồn mà coi như là tình ruột thịt trên luật pháp họ cắt đứt cái tình ruột thịt, bởi vì cái người bố mẹ nuôi hiện đại là coi như là bố mẹ thực sự trên trên hình trên hình trên trên luật pháp đó.
Và nếu như mà tôi làm hồ sơ bảo lãnh anh chị em tôi ở Việt Nam như vậy, nó có ảnh hưởng tới cái con đường tiến tới quốc tịch của tôi hay không? Tại vì khi mà thi quốc tịch họ bắt tuyên thệ phải nói tất cả sự thật vân vân, thì sợ cái sự chồng chéo đó khó giải thích.
Dạ không, nếu mà quý vị không có cái vấn đề gì hết khi lúc mà quý vị nộp đơn xin làm xin trong cái quá trình quý vị làm con nuôi, và từ cái lúc đó quý tới lúc quý vị đặt chân qua Mỹ, nếu mà trong cái hồ sơ quý vị không có khai gì gian lận thì quý vị bảo lãnh anh chị em của quý vị, cho dù quý vị đã được nhận con nuôi nó không ảnh hưởng gì tới hồ sơ nhập tịch của quý vị cả. À, nhưng mà khi quý vị hỏi câu như vậy có thể có cái gì đó trong hồ sơ quý vị, nên quý vị phải coi lại rất là kỹ càng, bởi vì sở di trú họ có thể tra lại hết từ ngay lúc đầu, có nghĩa là ví dụ bố mẹ nuôi quý vị là người được đi qua Mỹ và quý vị là nhận được con nuôi để đi ăn theo thì có thể họ sẽ tra con đường đó như vậy, nên quý vị phải rất là cẩn thận trong cái lúc mà quý vị làm hồ sơ.
Câu hỏi tiếp theo Kevin Phạm, người chồng hay người vợ đi qua Mỹ du lịch rồi kết hôn, bây giờ có quốc tịch muốn bảo lãnh vợ cũ, chồng cũ có được hay không?
À, thưa quý vị, thông thường thì Khanh sẽ nói là có chứ. À, tại vì vấn đề là nếu mà cái cuộc hôn nhân sau nó không có vui vẻ và hạnh phúc thì đổ vỡ, mà cái người đàn đầu tiên người ta nhảy vào lại, người ta thắng được trái tim lại thì thông thường cái đó chuyện bình thường. Nhưng mà quý vị phải để ý, tại vì người người Việt Nam mình nói chung là rất là thông minh, nên cứ tìm mấy cái con đường đi như vậy, thì sở di trú họ không có phải là dại, họ cũng không phải là ngu để mà coi như mình qua mắt họ như vậy. Nhưng mà nếu mà sự thật thì ví dụ là coi như quý vị đã cưới nhau, quý vị không vui vẻ, quý vị tách rời đi, và xong cái người vợ người chồng quý vị tìm được tình yêu mới, rồi xong tình yêu đó bị đổ vỡ, rồi xong hai người hàn gắn lại thì cái chuyện đó bình thường, Khanh đã làm rồi. Nhưng mà còn nếu mình chỉ nói ô tôi ly dị để cho tôi đưa vợ tôi qua cưới, có thể sanh xong quay ngược lại muốn cưới tôi liền, thì cái đó Khanh bỏ tay, Khanh không biết cách trả lời như thế nào.
Câu hỏi của Xanh Hoa, luật sư có nghĩ rằng tới tháng 12 này cái sắc lệnh của Tổng thống Trump có được ký thêm nữa hay không? Hay nó dừng tại đó?
À, thưa quý vị, câu hỏi này rất là hay, Khanh rất là thích câu hỏi này của quý vị. Cái này nó tùy theo ông Tổng thống Trump, ông có được đắc cử hay không. Nếu mà ông được tái cử thì có nghĩa rằng là Khanh nghĩ là trong tương lai ông sẽ làm khó khăn về luật di trú hơn nữa, chứ không phải là bây giờ đâu. Còn nếu mà tháng 12 ông thua mà ông không có được tái cử thì có nghĩa là cái người tùy theo người mới vào thôi. Thì hiện tại bây giờ, ngay lúc này mình chỉ biết rằng là từ đây tới tháng 12 thì cái xác định nó vẫn còn hiệu quả. Trước hết là mình phải đợi tới tháng 11 mình coi kết quả như thế nào, và cái thứ hai á mình phải đợi qua tháng giêng đến lúc mà tổng thống mới được, một là tổng thống Trump hoặc là ông Joe Biden hay ai đó ông đứng ra, ông có tổng thống mới có thay đổi vậy không. Tại vì ông tổng thống Trump ông cũng có nói là ông nếu mà ông đắc tái cử lại được thì ông sẽ có những cái sự thay đổi về vấn đề ông đụng tới sở di trú và luật di trú, nhưng mà mình không biết nó là tốt hay xấu. Mà Khanh biết cái nhóm luật sư di trú họ nói là họ bắt đầu chuyển nghề nếu mà tổng thống Trump được tái cử, nếu mà như vậy Khanh cũng chắc chuyển nghề luôn, tại vì 4 năm tới đó chắc làm không được nữa, rất là
Nhưng mà
khó.
mình cũng không biết được là nếu không phải ông Trump mà là một ông khác thì nó tốt hơn hay là khó hơn hay dễ hơn, mình cũng không biết được, phải
Cái
chờ
đó
xem
mình
là như
chưa
thế
biết,
nào.
nhưng mà mình phải đợi ít nhất là tới tháng giêng mình mới biết được cái xu hướng nó như thế nào.
Câu hỏi của Dung Nguyễn là cái đoàn luật sư mà luật sư Khanh đang có nhắc tới đó có đăng kiện về việc luật về việc tổng thống cản trở diện đoàn tụ gia đình. Theo luật sư thì vụ kiện này có khả quan như là kiện gánh nặng xã hội hay không?
À, thưa quý vị, ấy là họ không có kiện, mà có theo thông tin Khanh biết á, rằng là bây giờ có những cái NGO họ bắt đầu khởi kiện về cái xác lệnh mà không có cho người người ta vào cho tới ngày 31 tháng 12 á, thì bây giờ họ đang chuẩn bị, trong quá trình họ chuẩn bị giấy tờ để họ kiện. Thì cái này Khanh có nghe trong vòng vài ngày qua rồi. Ela thì không kiện, Ela ít khi nào kiện lắm. Ela chỉ là coi như một cái nguồn thông tin để mà coi như cho những cái người luật sư, và họ làm, họ coi như là một cái người đứng giữa những người luật sư với sở di trú để mà coi như tìm cách tốt nhất để mà làm việc với sở di trú. Nhưng mà Khanh biết có những cái NGO khác họ đang chuẩn bị kiện về cái xác lệnh của ông Trump, về coi như ngăn cản không có cho lên lệnh phỏng vấn tới ngày 31 tháng 12 á. Nhưng mà quý vị nhớ nha, quý vị phải nhớ rằng là cái xác lệnh đó nó có hiệu lực, nhưng mà vấn đề Bộ Ngoại giao họ mở cửa nữa hay không, quý vị phải đi sách Bộ Ngoại giao ra mà kiện. Bởi vì vấn đề là Bộ Ngoại giao có thể nói ô, cái nước này đang nguy hiểm, chúng tôi không muốn coi như là cho nhân viên của chúng tôi bị ảnh hưởng về những cái bệnh này nên chúng tôi không mở. Thì tới lúc đó mình cũng không có thể nào nói bắt buộc họ mở được, tại vì họ có cái lý do của họ. Thì nói chung là hiện tại bây giờ nó rất là khó để mà tiến tiến cũng không được, lùi cũng không được.
Cái trong cái mùa đại dịch COVID này mọi chuyện nó đều khó khăn, không chỉ là những chính sách về di trú và tất cả những cái công ăn việc làm, cái tình trạng sức khỏe, mọi chuyện nó đang xáo trộn, thành ra là nó phải thay đổi tùy theo cái tình hình, mình phải cập nhật thông tin theo từng ngày, chứ còn thật ra mình cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên quý vị cảm thấy là ngày hôm nay chúng tôi đưa thông tin cho quý vị ngày hôm nay là nó chỉ là tới thời điểm này như thế thôi, có thể ngày mai nó thay đổi. Thành ra cái sự thay đổi này nó hàng ngày hàng giờ, đó là lý do vì sao mỗi một tuần chúng tôi gặp lại quý vị để cập nhật những thông tin mới nhất và giải đáp những thắc mắc cho quý vị. Đặc biệt trong mùa COVID này thì mọi chuyện nó xáo trộn và mọi người cũng hoang mang băn khoăn nhiều hơn. Xin hỏi luật sư Khanh, tôi dùng dấu mộc của hải quan có thể mở hồ sơ bảo lãnh F2A, F2B được hay không, Hoàng Quân?
Dạ được chứ. Nếu mà quý vị đã vào nước Mỹ rồi mà quý vị chưa có nhận được thẻ xanh quý vị, nhưng mà lúc mà quý vị vào á thì quý vị phải nhớ cái thị thực á, ngay ở phần ở dưới nó có một cái câu nó nói rằng là có thể tạm dùng thành cái thẻ xanh nếu mà có cái dấu mộc của hải quan là họ đóng lúc mà quý vị vào. Thì một khi quý vị vào Mỹ, quý vị có thể quay ngược trở lại để làm bảo lãnh cho con cái quý vị liền, nhưng mà quý vị phải có cái thị thực và cái dấu mộc là bên hải quan Mỹ cho quý vị vào. Quý vị không có cần phải đợi tới lúc quý vị có thẻ xanh mới làm.
Thanh Bình, tôi hồi tháng 3 đó là khám sức khỏe rồi và đã chích ngừa rồi nhưng mà chưa được phỏng vấn. Vậy thì khi mà phỏng vấn họ có bắt tôi phải làm lại không?
Dạ thưa quý vị, thông thường cái giấy khám sức khỏe đó nó tùy nhé. Bên nước ngoài á, thì có hiệu quả 6 tháng, thì chắc từ đây tới đó là bên lãnh sự quán họ sẽ đòi quý vị phải làm một cái khám sức khỏe lại. Còn nếu mà quý vị khám sức khỏe trong nước Mỹ thì nó có hạn 15 tháng, nên cái đó tùy.
Dạ, Hoa Hạ, xin hỏi tôi muốn bảo lãnh vợ nhưng không có đủ thu nhập, tôi có thể nhờ anh vợ của tôi đó là người co-sign được hay không? Đồng bảo trợ.
Quý vị có thể nhờ bất cứ ai cũng được, không có cần phải là quen biết quý vị, nhưng mà cái người đó họ phải một là có quốc tịch, hoặc hai có thẻ xanh, hoặc ba là họ có cái visa ở lại nước Mỹ để làm lâu dài, và cái thứ tư là họ phải có đủ khả năng về tài chính để họ làm cái đồng bảo trợ. Thì cái đó nếu mà anh vợ của quý vị là người có quốc tịch, hoặc có thẻ xanh, hoặc có cái visa ở lại làm lâu dài, và cái nguồn thu nhập của anh đó tốt để mà làm đủ, thì quý vị có thể nhờ ảnh, quý vị có thể nhờ bất kỳ ai cũng được, không có phải là bắt buộc là người thân.
Dạ, Liên Huỳnh định cư F4 tháng 3 2020, có cháu gái bị khiếm thính, nếu mà xin cái trợ cấp cho người bị khuyết tật đó thì có bị xem là gánh nặng xã hội hay không, có ảnh hưởng tới thẻ xanh gia hạn sau này hay không?
Thưa quý vị, cái đó nó tùy nhé. Nếu mà quý vị xin mấy cái chương trình giống như Medicaid, hoặc là những cái chương trình mà coi như là cho những cái người thu nhập thấp để mà vấn đề ăn uống rồi đó, thì cái đó là sẽ là một cái gánh nặng xã hội. Còn nếu mà thì cháu của quý vị nếu mà mới qua thì nói chung là chưa có được cái vấn đề về Social Security Disability Insurance đâu, có nghĩa là cái tiền bảo hiểm cho những người bị khuyết tật á, là tiền an sinh xã hội cho những người bị khuyết tật á. Thì cái SSDI á, nếu một khi quý vị có cái đó không phải là gánh nặng xã hội, mà coi như cái đó dưới luật họ cho. Nhưng mà nếu mà qua mà có xin Medicaid để mà coi như là chương trình để mà đi khám sức khỏe được, thì đó cái đó mới là cái gánh nặng xã hội.
Dạ, con mới có thẻ xanh có bảo lãnh cho cha mẹ được hay không? Tuấn Đặt Trần.
Thưa quý vị, người có thẻ xanh không có thể có quyền bảo lãnh bố mẹ được ạ.
Dạ, Jenny Kim xin hỏi bảo lãnh ba mẹ hiện bây giờ bên em đã nhận được giấy chấp thuận nhưng em không biết đến bao giờ cái giấy chấp thuận được gửi về Việt Nam, phải đợi tới bao lâu mới nhận được? thư mời của
thưa
lãnh
quý
sự.
vị, cái giấy nếu mà quý vị nói về cái giấy chấp thuận là bên sở di trú họ chấp thuận á, thì cái giấy đó họ không có gửi về Việt Nam, nhưng mà cái hồ sơ của họ sẽ gửi qua bên trung tâm thị thực để mở hồ sơ với trung tâm thị thực để làm việc. Còn nếu mà quý vị đã nói là quý vị nhận cái giấy chấp thuận mà coi như là từ bên trung tâm thị thực nói là mọi việc đã xong và chỉ gửi về cho lãnh sự để phỏng vấn á, thì quý vị phải đợi ít nhất là sau ngày 31 tháng 12 quý vị mới có ngày phỏng vấn được. Bởi vì Tổng thống Trump có đưa ra xác lệnh là không có cho ai vào ngoại trừ vợ chồng hoặc con cái người có quốc tịch có thể sanh dưới 21 tuổi thì có thể lên cuộc hẹn. Nhưng mà hiện tại ngay lúc này thì lãnh sự quán họ cũng không muốn thèm lên cuộc hẹn được. Nhưng mà
Covid còn nhiều quá, gánh nặng còn nhiều quá. Câu hỏi tiếp theo, Hoài Thu Nguyễn, con bảo lãnh cha mẹ sở di trú chấp thuận bao giờ thì lãnh sự quán mới phỏng vấn? Cũng như vậy.
Cái câu hỏi này cũng y hệt như cũ, tại vì cái vấn đề là quý vị phải làm với trung tâm thị thực xong, quý vị làm xong hết với trung tâm thị thực tới lúc đó quý vị mới biết rằng là họ gửi về lãnh sự, và sau họ khi họ gửi về lãnh sự thì quý vị phải đợi ít nhất là sau ngày 31 tháng 12. Còn nếu mà quý vị mới được làm với sở di trú, quý vị chưa được sở di trú chấp thuận, quý vị cũng chưa làm với bên trung tâm thị thực thì cái thời gian đợi hơi lâu.
Bổ túc hồ sơ thường thường bao lâu mới được cấp visa?
Bổ túc hồ sơ hiện tại ngay lúc này thì thông thường họ đòi họ quý vị có thể đợi từ 3 tháng tới 6 tháng họ sẽ cấp hồ sơ. Có vài trường hợp họ cấp rất là nhanh. Theo Khanh chỉ nói theo cái kinh nghiệm của Khanh đó, có nhiều lúc mà thân chủ của Khanh họ đòi bổ túc hồ sơ. Khanh bổ túc xong thì trong vòng 1 tháng, tháng rưỡi có. Nhưng mà Khanh có nghe rất là nhiều trường hợp họ dùng cứ cả 3 tới 6 tháng. Nhưng mà ngay lúc, cái này tùy cái hồ sơ nhé. Nếu mà hồ sơ mình mạnh thì họ cấp rất là nhanh. Còn nếu mà hồ sơ mình bổ túc không đủ mà hồ sơ mình yếu á, thì họ dùng cái thời gian rất là dài. Bởi vì họ sẽ đi ra cái chỗ quý vị khai ở với nhau, họ sẽ hỏi, họ điều tra. Còn nếu mà trong cái thời gian này về COVID á, thì theo Khanh biết á, là bên Bộ Ngoại giao họ vẫn làm việc bình thường. Họ chỉ không có hẹn quý vị thôi. Nếu mà quý vị nào có cái giấy xanh mà họ nói là bổ túc bằng đường bưu điện á, thì họ vẫn làm và họ vẫn chấp thuận trong vòng vài tuần. Nếu mà tùy theo cái hồ sơ quý vị mạnh hay yếu, giống như Khanh nói.
F2A đã nộp tháng 7 năm ngoái, bao lâu sẽ được hoàn tất?
Nếu mà quý vị nộp tháng 7 năm ngoái, trước hết là quý vị phải đợi sở di trú chấp thuận, và sở di trú chấp thuận xong thì nói chung là cái ngày ưu tiên nó trùng với cái ngày đáo hạn, bởi vì F2A bây giờ nó current toàn bộ, có nghĩa rằng là quý vị không cần phải đợi, chỉ là sở di trú họ chấp thuận xong họ sẽ gửi hồ sơ qua bên trung tâm thị thực để quý vị làm cái bước kế tiếp. Còn ngoài những cái đó thì những cái diện khác thì họ phải có một cái ngày chờ đợi, nhưng riêng F2A và người con cái hoặc bố mẹ hoặc là vợ chồng của người có quốc tịch thì có thể không cần phải đợi. Mà con cái phải là chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì không cần phải đợi, còn F2A thì cũng không cần phải đợi ngay lúc này.
Con có quốc tịch bảo lãnh ba mẹ trong bao lâu thưa luật sư?
Nếu mà quý vị làm giấy tờ đầy đủ hết, quý vị không có khúc mắc gì thì có thể từ 12 tới 18 tháng, 1 năm tới 1 năm rưỡi.
Còn quá nhiều câu hỏi mà Trà My thấy thời gian đã 1 tiếng rồi, qua rất là nhanh, là vì dồn dập như vậy thì mình cứ cuốn hút vào cái câu chuyện, mình không thấy là thời gian qua nhanh. Nhưng mà thưa quý vị, một tuần mình gặp lại một lần nhé. Những câu hỏi nào mà ngày hôm nay chúng tôi chưa có cơ hội trả lời, mong quý vị trở lại tuần tới để được giải đáp. Chúng tôi có cái chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ này là mấy năm nay rồi, và như vậy thì quý vị theo dõi thường xuyên thì chắc chắn sẽ có cơ hội được giải đáp những thắc mắc của mình. Tối thứ năm hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
Khanh cảm ơn chị và đã đồng hành, cho Khanh đồng hành với chị trong vòng 3 năm vừa qua, và cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào quý vị.
Như chúng tôi đã nói là cái chương trình này là cái hàng tuần để mà cập nhật thông tin cho quý vị, thì mong quý vị đón theo dõi thường xuyên để có được những cái thông tin mới nhất, cập nhật nhất. Sau khi phát chương trình này trên livestream của Facebook, chúng tôi có phát lại trên YouTube. Mong quý vị đón xem và bấm like và share. Trà My một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều và xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
Xin kính chào.